có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết.
Dạ vâng, Thanh Huyền, Nhã Quyên một lần nữa xin được phép cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas. Và như thường lệ, vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật hàng tuần, Thanh Huyền, Nhã Quyên xin được phép đến với quý vị trong chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Dạ vâng, trong chương trình này cô Betty sẽ gửi đến cho quý vị những cái dòng tâm sự của những vị đồng hương yêu thích chương trình. Và nếu như sau khi nghe bức thư mà cô Betty gửi đến cho quý vị có những ý kiến đóng góp nào dành cho chương trình, dành cho những vị thính giả cũng như là được chia sẻ cùng với cô Betty, Thanh Huyền, Nhã Quyên xin kính mời một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thanh Huyền gửi lời chào đến chị Nhã Quyên một lần nữa và gửi lời chào đến cô Betty, thưa cô.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1600 AM. Chào Thanh Huyền và kính chào cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào hai em Nhã Quyên và Thanh Huyền. Và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhã Quyên và Thanh Huyền bên đó có khỏe không đã này?
Dạ, cảm ơn cô Betty, Nhã Quyên và Thanh Huyền khỏe thưa cô. Không biết cô Betty thì như thế nào và thời tiết ở California thì như thế nào thưa cô?
Thời tiết bên này thì rất là đẹp, mà phải nói là cái không biết bây giờ nó giữa mùa xuân rồi đến mùa hạ, nhưng mà nó nằm giữa hai mùa, mùa xuân với mùa hạ, thành ra thời tiết nó rất là dễ chịu. Nắng ngoài đường rất là ấm áp và trời cũng rất là trong. Thì hôm nay phải nói là một cái ngày rất là đẹp trời bên Cali này. Và cũng mong rằng tất cả các quý vị thính giả đang nghe chương trình, chúng ta cũng đang có một cái thời tiết đẹp ở bên Dallas, phải không Thanh Huyền, Nhã Quyên?
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas thì ngày hôm nay mưa bắt đầu từ ngày hôm qua rồi thưa cô. Sáng nay đi làm trời mưa cũng rất là nhiều, trời thì rất là buồn.
Trời như vậy là khác lạ, khác với bên này. Bên này nó nắng như thế này mà đẹp như thế này, đột nhiên nói bên đó mà mưa âm u thì nó cũng thật sự ra hai cái thời tiết nó rất là trái ngược nhau. Cũng
dạ vâng, bên này buồn lắm cô ơi. Bên này rất buồn.
Buồn ngoài gì buồn cũng... nhưng mà trong lòng mình không buồn là được rồi.
Dạ buồn gì cũng có hết cô, buồn tình, buồn ngủ.
Ôi trời. Ồ, đúng rồi, bây giờ Thanh Huyền nói cái chuyện buồn ngủ. Thì bây giờ đó, để Betty xin gửi đến quý quý thính giả một cái bài mà Betty phải nói là Betty cũng thường hay thiếu ngủ lắm. Thành ra Betty cũng có nghiên cứu những cái sách vở để coi nếu mà mình thiếu ngủ thì mình bị cái gì. Thì bây giờ Betty xin cống hiến đến quý vị để có quý vị nào mà bị mà thiếu ngủ nhiều đó. Nhiều thì có quý vị phải nhớ là thiếu ngủ nó bị những cái bệnh như thế nào nhé. Thì một cái nghiên cứu của Đại học Chicago ấy, cho thấy là chúng ta thiếu ngủ thì sẽ làm tăng lên 45% cái cảm giác chúng ta thèm ăn vặt lắm. Mà đặc biệt là những món ăn như là bánh như này, cookie này và bánh mì này, bread đó. Đó, thì giấc ngủ mà chúng ta có đầy đủ thì nó kiểm soát các sự thèm ăn, những cái chuyện đó đi mà để chúng ta khỏi phải tăng cân đó. Thì cái giấc ngủ chúng ta nó giúp cho chúng ta điều chỉnh cái hormone đó của chúng ta đó. Những vì trong người chúng ta có những chất hormone mà tức là chỉ có một, nếu mà chúng ta không ngủ được một vài đêm á thì cái lượng mà cái nó gọi là cái lượng ghrelin tức là một cái loại hormone mà gây cho chúng ta cái cảm giác thèm ăn đó, thèm ăn vặt đó. Thì người ta đã có nghiên cứu đàng hoàng lắm, có nghiên cứu tại cái viện đại học ở Wisconsin cho thấy mà những người mà ngủ 5 tiếng một ngày á thì có cái lượng hormone ghrelin á cao hơn là 14.9% so với những người ngủ 8 tiếng. Đó, những người ngủ 8 tiếng này á thì họ không có tiết được cái lượng hormone đó cao hơn như vậy. Mà cái việc mà thiếu ngủ á không những là cái nguyên nhân mà thay đổi cái lượng hormone mà còn làm cái gia tăng chỉ số cho cái cơ thể, tức là cái chỉ số BMI lắm. Đây là một cái chỉ số mà người ta đã làm để cho biết là cái chỉ số này càng cao thì cái lượng mà cái gây béo phì chúng ta bị mập á nó cao hơn. Thôi nếu mà chúng ta có cái giấc ngủ mà nó được đầy đủ á, thì nó làm cho chúng ta có cái cảm giác no lâu, no. Thì khi chúng ta no chúng ta đâu còn có thèm ăn vặt nữa phải không ạ? Thì mà chúng ta có, lúc đó chúng ta no thì chúng ta cái lượng mà nó gọi tên là leptin á, là một cái loại hormone á, gây cho cảm giác no đó, thì nó giảm đi. Đó, thì là cái nhóm ngủ 5 tiếng một ngày ấy, có lượng hormone leptin thấp hơn 15.5 so với những người ngủ đủ 8 tiếng. Thiếu ngủ mà khiến cho chúng ta khó cái cảm giác no, dẫn đến tiêu thụ nhiều calo hơn là sự cần thiết. Rồi người ta nói là cái giấc ngủ ảnh hưởng tới cái thói quen sinh hoạt nữa. Chúng ta biết là rằng có những cuộc nghiên cứu đã ghi nhận rằng chúng ta thiếu ngủ thì nó cái bộ nhớ của chúng ta trong cái não chúng ta đó, nó làm giảm trí nhớ đó, khiến chúng ta không có tỉnh táo này, được tăng nguy cơ gặp tai nạn và bệnh tật đó. Mình thiếu ngủ mình đi lái xe mình dễ dàng mình gặp tai nạn lắm, đầu óc lơ mơ đó, thì lúc đó mình nhiều khi mình ngủ mình sleep on the wheel, tức là mình ngủ trên xe luôn, rất là tai nạn giao thông sẽ xảy ra. Rồi một cái điểm quan trọng nữa là khi mà chúng ta thiếu ngủ thì cái nó làm giảm cái sự mà ham muốn tình dục đi. Khi mà chúng ta mệt mỏi thì chúng ta không có muốn nghĩa là ăn ngủ với người bạn tình của chúng ta nữa, hoặc là vợ hoặc là người yêu, đại khái nó là như vậy. Thì nó cũng ảnh hưởng tới những thói quen sinh hoạt lành mạnh của chúng ta nữa. Thì thật sự là khi mà chúng ta thiếu ngủ, chúng ta thôi kệ vớ cái gì thì mình ăn cái đó, thì mà thường thường mình ăn những cái đồ mà không tốt cho sức khỏe của chúng ta vào trong người chúng ta đó. Thì đó là một vài cái điều mà Bích Tim muốn nêu lên đây. Và người ta nói rằng nếu mà chúng ta ngủ sớm hơn 10 đến 15 phút mỗi đêm á, để chúng ta ngủ đủ 7-8 tiếng đồng hồ mỗi đêm á, thì chúng ta sẽ có tràn đầy năng lượng vào cái ngày hôm sau, và chúng ta sẽ làm giảm bớt sự thèm ăn và những hoạt động hiệu quả, nó có hiệu quả hơn. Rồi á, người ta khuyên chúng ta là ngừng ăn 2 tiếng đồng hồ trước khi ngủ. Tức là trước khi chúng ta lên giường, ví dụ chúng ta lên giường 10 giờ thì chúng ta ngừng ăn trước 2 tiếng đồng hồ. Thì cái đó nó làm giảm cho chúng ta không có muốn ăn vặt đêm nữa. Và cái bụng của chúng ta lúc đó mình ngủ thì nó có một cái giấc ngủ rất là ngon lành. Rồi có một điểm là bây giờ chúng ta dùng mấy cái cell phone, đó, mấy cái smartphone. Đó. Thường thường khi trước khi ngủ chúng ta hay cắm ở nơi chỗ đầu giường như gì. Thì các bạn nên cắm vào cái nó xa xa, thì xa khoảng 6 feet. Cách người của chúng ta ngủ 6 feet, bởi vì cái cell phone đó, nó cái lượng sóng nó phát ra nó sẽ làm ảnh hưởng cái đầu óc của chúng ta, nó làm hại cái trí não của chúng ta, và chúng ta không có biết được, mỗi ngày nó mới làm lại mà một tí. Cái não của chúng ta rất là quan trọng để điều khiển cả cái cơ thể của chúng ta. Vâng, đó, Bích Ti nghiên cứu được cái chuyện đó và Bích Ti thấy rất là hay, và hôm nay Bích Ti sẽ nêu lên cho quý vị nghe và chúng ta có thể áp dụng vào những cái gì để giúp cho cái đời sống của chúng ta. Và chính Bích Ti chắc Bích Ti cũng phải cố gắng để làm sao ngủ thì ít nhất là được 6-7 tiếng, người ta nói 7 đến 8 tiếng, nhưng mà chắc của Bích Ti chắc chừng 6-7 tiếng cũng là tốt lắm rồi. Dạ vâng. Giờ cô trở lại với Thanh Huyền và Nhã Quyên.
Đúng là buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không than ngày nào, phải không thưa cô?
đúng là như vậy. Tại sao cô biết thì thấy là cái đời sống thế này, nói thì nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải làm nhiều thứ quá đi. Một ngày chúng ta bận rộn nhiều việc lắm, nhiều khi mình trước khi đi ngủ mình tập trung với tư tưởng, mình nói thôi đừng có suy nghĩ gì hết, để mình đi ngủ cho nó thoải mái đó, thì giấc ngủ ngon hơn. Nhưng mà nhiều khi cái công việc mình chưa làm xong thì mình cứ để trong đầu hoài à. Rồi có những cái chuyện mình cứ thắc mắc rồi mình để trong đầu hoài, nhiều khi làm mới giấc ngủ mình nó không tốt được nữa. Đó, thì cố gắng làm sao cho đời sống của mình nó đơn giản, càng nhiều thì càng tốt hơn. Bởi vì biết thì thấy là nếu mà khi mà mình càng lớn tuổi đó, mình thấy cái mình làm cái gì cũng vậy, chính là chúng ta mang cái ví mà nặng quá. Ngày xưa mình mang cái ví nặng mình cũng đâu có mai đâu, thấy không? Mà bây giờ mình thấy càng cái ví càng nhẹ bao nhiêu á, mình xách vào tay nó cũng nhẹ nhàng hơn là mình mang ví nặng. Vì cái tuổi đời mình nó chồng chất lên, thành ra là mình đi đâu mình cũng muốn cho nó nhẹ nhàng, cả tâm trí cũng như là cả thể xác của chúng ta. Các quý vị không tin được, các quý vị khi mà các quý vị mà lớn tuổi rồi, các quý vị sẽ thấy là những cái chuyện đó là đúng thôi. Dạ, không có muốn cái gì nó dính dáng vào người mình nhiều đâu. Cái gì mình vứt đi càng nhiều thì càng tốt hơn. để cho đời sống nó được nhẹ nhàng hơn, cả tâm trí cũng giống như là cả thể xác của chúng ta. Dạ vâng, và bây giờ thì Bích Ti xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời chia sẻ nãy giờ. Và bây giờ thì Bích Ti xin trở lại chương trình chính của ngày hôm nay. Và hôm nay thì Bích Ti có một cái lá thư để Bích Ti đọc mau lên đây coi cho quý vị nghe nhé. Và xin quý vị vui lòng lắng nghe và sau đó thì góp ý vào đài với những số phone quen thuộc của đài. Và đây là lá thư của cô Quỳnh viết từ Dallas cho chúng ta như thế này. Thưa chị Bích Ti, chúng tôi lấy nhau được 25 năm, đã có hai con, một trai một gái, các cháu đều đã ra trường đại học. Chúng tôi có cơ sở làm ăn vững vàng. Từ trước đến giờ chồng tôi được tiếng là người đàn ông yêu vợ, thương con, chỉ lo chí thú làm ăn mà thôi, cũng như là gây dựng cuộc sống gia đình cùng với vợ con. Nhưng không ngờ một ngày gần đây tôi khám phá ra là chồng tôi có giam giữ tình cảm với một phụ nữ tuổi chạc 35-36 tuổi. Cô này cũng đã có một đời chồng nhưng không có con. Sau đó cô giam giữ với chồng tôi và họ đã có một con trai được gần 2 tuổi. Chồng tôi vẫn đi lại với cô ta và săn sóc đứa bé từ lâu nay mà tôi không hề nghi ngờ. Cho mãi đến gần đây, tình cờ anh ấy để quên điện thoại ở nhà. Khi tôi nghe tiếng chuông reng, tôi bắt máy và nghe đầu dây bên kia có tiếng trẻ con khóc và tiếng người đàn bà gọi tên chồng tôi một cách rất là âu yếm thân mật. Tôi rất ngạc nhiên. Sau khi nghe giọng tôi thì cô ta cúp máy ngay. Tôi chờ chồng tôi về và hỏi chuyện. Thì lúc đầu chồng tôi còn chối quanh, nhưng sau đó biết là không thể giấu được nữa. Chồng tôi mới thú thật ra là ông đã ăn ở với cô này hơn 2 năm rồi và đã có con với nhau. Và ông cũng yêu cầu tôi cho đứa bé được về ở chung nhà với tôi để ông có thời giờ chăm sóc cho nó vì mẹ nó bận công ăn việc làm. Cô ta hiện giờ là kỹ sư làm consultant cho các hãng điện tử nên cứ phải đi xa qua các tiểu bang khác thường xuyên. Do đó, không có thời giờ chăm sóc cho nó. Chị ơi, tôi thật đau lòng và bối rối. Tôi không thể ngờ được chuyện này có thể xảy ra cho gia đình tôi. Một người chồng được xem như là gương mẫu, mẫu mực, lại đem lòng phản bội vợ con. Tôi hỏi chồng tôi, nếu đem đứa bé về nuôi, thì tình cảm giữa chồng tôi và cô ta sẽ như thế nào? Thì chồng tôi nói là dĩ nhiên, có con rồi thì làm sao có thể dứt tình một cách thẳng thừng được. Phải để cho ông ấy có một thời gian suy nghĩ chứ. Chị ơi, tôi đang đau khổ và bối rối, không biết phải giải quyết chuyện gia đình làm sao cho êm đẹp. Nếu ly dị thì xem như là vừa mất chồng lại vừa mất tài sản, mà tài sản là do mồ hôi nước mắt của mình gầy dựng ra bấy lâu nay. Xin chị cho tôi một lời khuyên, xin cảm ơn chị và quý đài rất nhiều. Ký tên là Quỳnh Dallas. Dạ vâng, đó là lá thư đau khổ của bà Quỳnh đã gửi cho chúng ta. Và bây giờ cô trở lại cùng với Nhã Quyên và Thanh Huyền.
Dạ vâng, vừa rồi quý vị vừa lắng nghe lá thư tâm sự của cô Quỳnh tại Dallas. Và nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào dành cho cô Quỳnh, Thanh Huyền, Nhã Quyên cũng như là cô Betty xin kính mời một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, trong lúc chúng ta chờ vị thính giả gọi vào, Thanh Huyền xin được phép trở lại với cô Betty.
Thường thường á, là cái chương trình của những niềm riêng của chúng ta đó, là chúng ta thật sự ra là chúng ta nhận được rất nhiều những lời tâm sự. Và nhiều khi Betty đọc những lời tâm sự mà Betty phải nói là Betty suy nghĩ nhiều lắm. Betty nghĩ sao mà chuyện đời nó có nhiều cái chuyện mà nó rắc rối éo le như thế này. Nó nếu mà chúng ta bình thường ra thì ví dụ như một gia đình á, có chồng có con, mình lập gia đình, người đàn bà nào cũng vậy, cũng mong có một mái ấm gia đình, rồi có một người chồng thương yêu vợ con đàng hoàng.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin được phép nhắc lời của Betty để mời vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Chào cô Betty, chào hai cô.
Dạ rồi.
Dạ, Betty xin mời, xin lỗi ai đó
à? Tôi là dì Thanh Arlington đây, lâu lắm nay lại gọi được.
Dạ, dì Thanh, sao lâu quá dì Thanh gọi bà dì Thanh?
Dạ, gọi có hôm thì gọi không được, mấy nãy tôi cũng đi vắng, mấy tháng nay mới về mà.
Ôi dạ, dì Thanh khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, tôi rất khỏe. Và tôi có ý kiến đóng góp cho cái cô Quỳnh như thế này. Không biết năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Dạ, thưa là không nói ạ. Nhưng mà Bích Tý nghĩ rằng dạ, chắc cũng trên 50 rồi.
Nhưng mà con
rồi,
ra đại học thì chắc cũng phải năm mấy rồi.
Dạ, năm mấy rồi, vâng ạ. Dạ.
Vâng. Tôi có ý kiến khuyên cô như thế này. Nếu bây giờ công lao của mình, tài sản mình vun đắp bao nhiêu năm nay, cô đừng có ni dị. Bây giờ cô cứ ngọt đi. Cô càng ngọt, cô càng khéo thì cô giữ được chồng. Bây giờ cái người chồng nó đã phụ bạc như vậy mà nó có cái máu me như vậy rồi. Nếu mà cô làm căng thẳng, mà cô làm ni dị thì cô ni dị là cô mất thiệt thòi vô cùng, mà còn mất chồng nữa. Bây giờ cô cứ ngọt đi. Cô nói đi giờ cái con vợ nhỏ nó còn đi làm á. Mà cô thì chắc cũng gần đến tuổi để thai rồi. Tôi nghe cái lá thư mà con đã ra đại học thì chắc cũng là khá tuổi rồi. Cô nói đem về cô trông cho. Thôi con nào cũng là con. Quý lắm. Cô được làm mẹ lớn mà. Còn mẹ đẻ ra cái thằng bé nhỏ nó là mẹ kế. Cô bây giờ cô cứ ăn ở cho khéo mà chiều chồng. Mà đừng có nói gì mấy cái con vợ nhỏ ấy nữa. Cứ ngọt ngào tự nhiên nó hổ thẹn nó sẽ tủi thân. Rồi nó sẽ tự cách cô cứ đem thằng bé về cô nuôi đi. Cứ quý mến nó đi. Để cho người chồng họ mới càng phục cô. Mà lúc bây giờ họ mới càng khó phân xử cái lúc bây giờ. Không lẽ là cô được hai đứa con đã ra đại học này chắc có cả cháu trai cháu gái đầy đủ chứ. Hai đứa.
Dạ vâng, có
bây
hai đứa con.
Của cô
vâng,
thì
con một
bây giờ
một gái vâng.
Rồi. Bây giờ tôi khuyên cô, nếu mà cô cứ theo đúng tôi là cô không mất chồng. Mà cái tài sản của cô vẫn còn nguyên vẹn. Không có ni dị, ni dị là cô thiệt thòi lắm, mất một nửa. Rồi lại mất chồng nữa. Cô mà ni dị là người chồng nó thích lắm đấy cô. Nó đi mấy con vợ nhỏ. Trời ơi, người đàn ông có bao giờ mà cắt đầu gối, máu còn chảy ra thì mới hết cái máu dê. Sông bao nhiêu nước cũng không vừa, mà trai bao nhiêu vợ vẫn chưa yên lòng. Đàn bà mình mà thiệt thòi rồi. Đàn bà mình mà đã ngoài 50 nó hết cái kinh nguyệt rồi, không có còn hứng thú gì cái chuyện mà chăn gối nữa. Thôi cô cứ rộng rãi đi để cho cái người chồng ấy đó nó còn ham muốn. Nhưng mà cô cứ một cách là cô rất là chiều chồng, rất là quý cả cái thằng bé con của vợ hai nó đi. Cứ bảo đem về đây cũng là con của tôi, cũng quý như con tôi sinh ra thôi. Càng ngọt cô càng quý bao nhiêu là cô càng giữ được chồng. Mà rồi cái con vợ nhỏ cái gì nó phải kinh, nó khiếp ta. Thôi
nhưng
tôi có
Thanh
ý kiến
ơi,
một...
Dì Thanh cho biết tí tạm, dạ. Nhắc lời dì Thanh một tí như này này. Nhưng
dạ,
mà
dạ, vâng.
Nếu mà cứ đem con về xong rồi cô kia cô cứ lấy cớ rồi cô đi lại lại với ông này thì trước mắt mình làm sao người vợ chính mà chịu nổi với hả dì Thanh?
Thôi chịu khó kiên nhẫn đi, bây giờ đàn bà mà đã năm mấy rồi cũng không có thích gì chăn gối đâu cô.
Trời, dì Thanh nói vậy chứ, còn ngoài 50 vẫn còn trẻ dì Thanh.
Trẻ nó mình cứ nơ đến 50, mới là Việt Nam mình già chứ. Việt Nam mình mà đã đến 49, 50 là hết cái việc riêng rồi. Người đàn bà
là
hết
cái việc riêng rồi, nhưng mà cái chuyện vấn đề ham muốn tình dục người ta vẫn còn chứ dì Thanh.
Không, không có đâu cô.
Ồ, như vậy là chắc là dì áp
đeo nó khép lại rồi. Kệ đó cô, cái giọng lượng cô thả đi. Hạ sống không đi.
Dạ.
Nhớ là cô tài sản của cô là càng ngày càng vững chắc. Mà rồi cái con vợ nhỏ của nó kinh, nó khiếp lắm. Thôi kệ nó. Cái gì bằng cái chuyện mà mình nhường cho họ bớt đi tí.
Trời ơi, dì Thanh nó nhường ai chứ nhường chồng đâu có được dì Thanh.
Ồ trời ơi, cô biết nhà tôi cái thời gian mà còn trẻ đó. Ông ấy dắt gái về nhà tôi chiều, tôi đối tốt lắm. Tôi
ôi
còn mời ăn cơm nữa.
Vậy dì Thanh không ghen gì Thanh?
Còn ghen ở lại nữa cơ. Hãi quá về sau bỏ. Vì con tới đấy 7 đứa mà. Mà con chưa lớn rồi. Trời ơi, bây giờ ông ấy 80 tuổi, ông vẫn còn dê kìa. Tôi kệ, ông muốn đi đâu đi.
Trời ơi, cứ thả lắm. Dì Thanh, có chú ở ngồi đó không dì Thanh?
À,
ông
đi, ông đi chơi rồi.
Ông có nghe chương trình này.
Trời ơi, ông hay nghe lắm chứ. Ông ấy vẫn còn có cái máu. Bây giờ ông trở về Việt Nam tôi bữa này. Bây giờ về Việt Nam cứ để mấy trăm rút đô na ra đếm xong lại bỏ ăn túi này ra quán cà phê ôm phi đầu để còn chú gác bác xong rồi cứ bắt đầu cứ xích dần gác trên gác cảng bắt đầu lại. Nhưng mà này là cái tội đời đấy. Bây giờ nhiều ông Việt Nam về Việt Nam 80 tuổi mà lấy cái đứa con gái nó bằng cháu ngoại cháu nội mình thôi, mà bây giờ lỡ lại có bầu có con thì mới chết. Rồi giờ đem sang đây, đem sang đây mà vợ cả con, rồi những đứa con đó là 50 mấy, 60 tuổi cả rồi, nó nói bây giờ bố để như vậy, rồi cái đứa nhỏ này nó gọi bố là thế nào đây, rồi nó gọi chúng con làm thế nào đây. Ông nó bay hạnh phúc của bay với ta, hạnh phúc của ta chứ má thì già rồi, ta thì phải có tìm một người để cho ta chuyện trò. Thôi kệ, cứ thả lỏng đi.
Dạ, nhưng mà bây giờ dì Thanh nói đó, con để dì Thanh này của ai vậy dì Thanh?
Cô nói gì ạ?
Dì Thanh đang kể chuyện gia đình dì Thanh hay là dì Thanh chuyện kể
à,
chuyện
à, gia đình nhà tôi thì rất hạnh phúc. Tôi 17 năm chia cắt mà tôi vẫn giữ được chồng. Tôi... Nhà tôi ông sang đến năm 1975, mà tôi mãi đến năm 91 rồi mới bảo lãnh tôi sang. Con tôi nó lớn hết, ôi giời, ông cũng bà lọ bà kia mà con tôi cứ nói, mẹ sang thì bố tính làm sao. Đuổi vậy mà đòi làm mẹ con hả, đòi làm mẹ kế hả, ông hãi quá. Rồi ông chỉ vui đùa chơi vụng trộm thôi, chứ không có con riêng. Mà tôi sang là hạ hãi lắm. 17 năm mà gia đình chia cắt mà, tôi thất lạc, cái hồi năm 1975 chạy đó. Năm tư thì chạy vào Nam, rồi đến năm 1975 thì gia đình, bốn đứa con lớn tôi với lại nhà tôi thì chạy được sang Mỹ, đi chuyến tàu trước, chuyến tàu sau. Tôi chuyến tàu sau nó đổ tôi vào đảo Phú Quốc, thế là tôi không về Sài Gòn được, thế là Sài Gòn mất, thế là nhà tôi đi bốn đứa con lớn đi sang Mỹ năm 1975, rồi mãi đến năm 91 mới sang đoàn tụ gia đình mà. Trời ơi, ông ghê lắm, bây giờ ông 80 ông vẫn còn kìa. Tôi mới nói trâu già ham gặm quả non. Ba cái đứa nó chưa bằng cháu ngoại, cháu nội tôi năm 6, 7 cả rồi. Nó ra đại học, nó đi làm rồi mà ông đi chợ, ông đi đâu cũng gặp. 10 giờ tối con gái còn gọi điện thoại nữa đấy. Tôi không, con gái nhà ai mà quại dây, quại dĩa giờ này còn déo điện thoại. Tôi làm đến ngủ dậy, tôi nói câu vậy.
Trời ơi, vậy cháu là trong nhà đào hoa quá vậy chị Thanh ơi.
Vâng, bởi có chồng đào hoa thì phải đề phòng. Nhưng mà mình cứ thả nóng đi. Thôi để tôi xuống để cho mời quý vị khác đóng góp thêm ý kiến. Tôi chào cô nhé.
Dạ vâng, dạ vâng. Thôi rồi, bữa nay được nghe chuyện của dì Thanh á, thì Bích Thi cảm ơn dì Thanh nhiều lắm. Và dì Thanh rất là cao tay ấn.
Cảm ơn cô.
Dạ vâng, dì cảm ơn dì Thanh. Dạ, cảm ơn dì Thanh.
Dạ, chào dì Thanh, chúc dì và gia đình lúc nào cũng được êm ấm. Dạ vâng ạ.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn dì Thanh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và nhà Quyên Thanh Huyền xin phép quý thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Vì thính giả nào đang gọi vào trong chương trình xin mời quý vị chờ trong giây lát, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình này.